ở phía trước á thì coi như chỉ nói là chung chung á, là pháp Như Lai đã được, thì cái pháp đó là không thật không hư, không? Ở đây thì nói rõ thêm là cái vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Như Lai đã được, không? Thì trong đó là không thật không hư, không? À, thì chỗ này thì rõ ràng cho thấy là Phật không phải bác bỏ hoàn toàn là không có cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà có điều á là phải thấu rõ được nó là không thật không hư, à, không? Tức là ở trong đó là không thật không hư, à, đó. Thì như vậy làm sao mình hiểu? À, ở đây mình phải chú ý là mấy chữ này trong từng chữ từng câu nó có rất ý nghĩa, là cái chữ trong đó, không? Rồi không thật không hư, à, nói thật á thì nó là không có là cái gì hết, làm sao chỉ ra nó đây? Thí dụ quý vị chỉ là cái vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái gì, chỉ ra coi, chỉ không được, cho nên là nó không thật, không thể chỉ ra được. À, còn nói hư á thì cũng không được, tức là nó rõ ràng, nó thường hiện tiện ở đây, coi như là giống như chạm mắt đều bồ đề, người chứng ngộ thì rõ ràng, nghĩa là không có dối, không hư dối. À, à. Như vậy thì nó thật nó hư cũng không được, không? Nghĩa là cái chỗ này á là coi như là bỏ xa cái lý luận, không thể lý luận là thật là hư, không? Mà người là phải trực tiếp gọi là chứng nghiệm vào trong đó, gọi là mình nhảy vào trong đó thì mình thầm chứng biết thôi, chứ không có cách gì mà đứng bên ngoài đó rồi mà mình suy tư, mình bàn luận. À, cho nên học đây là phải học sống chứ không phải học nói, học lý luận. À, à. Cho nên nếu mà cứ đứng bên ngoài mà bàn về cái vô tưởng chánh đẳng chánh giác bàn hoài thì cũng không có dính dáng gì. À, rồi hai chữ trong đó, không, đó là cái, trong đó là trong đâu, cho nên hai cái chữ này á là một coi như là một cái thách thức với cái hành giả. Nói trong đó không thật không hư mà trong đó là trong chỗ nào? Đó, cho nên mình đứng bên ngoài rồi mình mà lý luận hoài là không có dính vào trong đó hết. Đó. Thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn đó, ngài có một cái công án là có một người, không, miệng ngậm một cành cây rồi nó nhô ra bên ngoài cái vực thẳm, rồi tay chân á thì buông xuống là không có bám vào đâu hết, không, tức là miệng ngậm cành cây thôi, còn tay chân là buông thõng hết, bên dưới là cái vực thẳm. Rồi ở trên bờ đó thì có người mới hỏi thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang. Đó, thì bây giờ nếu mà mình mở miệng mà vừa mở miệng trả lời á thì rớt xuống vực thẳm là chết nát thay. Còn bây giờ nếu không trả lời á thì cô phụ cái người kia hỏi, ta hỏi mà ông không trả lời thì bây giờ ông phải làm sao? Đó, 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 thì thông được chỗ này đó thì rõ được cái trong đó. Đó, chứ còn ông mà ngồi đó ông nói trong đó, ông mở miệng là ông nát thay, mà không trả lời á thì cô phụ. Đó, vậy làm sao thông được? Đó, thì thông được trong đó là ông rõ được cái trong đó này. À, cho nên mình học mới coi như mới xem qua, mới đọc lướt qua thì mình thấy như là tầm thường, không? Nhưng mà hiểu kỹ rồi mới thấy nó rất là sâu nha. Chỉ hai chữ trong đó thôi mà mình thấu được rồi á là coi như mình nắm được cái bộ kinh Kim Cang á, chứ không phải tầm thường. À, cho nên hai chữ này, hai chữ trong đó đó giống như là một cái sức nặng ngàn cân vậy đó, không? Do đó mình học gọi là học Kim Cang là mình không thể học gọi là học hồi học trên chữ nghĩa, là cái thông qua phải nghe kỹ rồi nghiệm sâu, thì coi như là Bát Nhã nó lúc nào nó cũng phải sáng, nó không có để cho cái tình thức nó có chỗ nó chen vào, đó, thì mình mới thấy được những cái vi diệu của Kim Cang. Thì đây ngài mới kết lại, vì vậy Như Lai nói là tất cả pháp đều là Phật pháp, vậy là không bỏ pháp nào hết. Cuối cùng là không bỏ pháp nào hết. Như Lai là nghĩa như của các pháp rồi, không? Thì vậy đâu có bỏ pháp nào nó cũng là như hết. À, rồi vô thượng chánh đẳng chánh giác á là không thật không hư, à, tức là nó không phải là tất cả nhưng mà nó cũng không lìa tất cả, không? À, tức là không có riêng một cái vô thượng nào, à, như vậy tức là nó cũng ở ngay nơi tất cả, Vậy là cái vô thượng chánh đẳng chánh giác nó ở khắp nơi hết, đâu đâu mình cũng có thể mình gặp được hết. Cho nên tất cả pháp cũng đều là Phật pháp. Cuối cùng là không bỏ cái nào. Chứ không phải nó phá là cái đã phá tiêu hết. Cho nên người mà học, người nào học nói lý không á, không thì thấy ban đầu nói giống như là Phật là mà phá là không có pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đi được, rồi cái thì coi như là phá hết, không thì vậy là mắc kẹt. Cho nên đây phá rồi cuối cùng rồi là trả về tất cả, nó là như, không nghĩa là mình phải hiểu cho thật kỹ. Khi mà nó phá đó, không là phá cái chấp, không tức là phá cái tình chấp của mình thôi, chứ không phải là phá pháp. Phải nhớ kỹ vậy đó, chứ không phải nghe nó phá là cái phá pháp bỏ pháp luôn, mà phá là phá cái tình chấp của mình. Nếu mà mình không có cái tình chấp, không thì có cái gì lỗi lầm, đâu có pháp gì lỗi lầm. Tức là không có tình chấp gì hết thì tất cả gọi là giống như gọi là thiên hạ thái bình. Như vậy thì tất cả pháp đều là Phật pháp, thì cái bàn, cái ghế, cái bình hoa, cái ly nước nó có là Phật pháp hay không? Đó, nghĩa là cái gì cũng Phật pháp hết. Vậy thì cái bàn, cái ghế, cái bình hoa, cái đồng hồ, cái gì nó cũng là Phật pháp hết. Nếu mình khéo mà nghĩa là tâm nó nghĩa là không có dính mắc cái gì, gọi là như tâm như. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm mới bảo là hàng ngày ông ăn cơm ăn cháo sao mà không rõ việc bát việc muỗng. Như vậy thì cái việc bát việc muỗng cũng là Phật pháp, nếu mình sáng được cái việc đó. Còn ngài Đạo Ngộ thì ngài bảo ngài Xuân Tín là ông dâng trà lên thì ta tiếp, ông bưng cơm thì ta nhận, ông xá lui thì ta gật đầu, có chỗ nào mà chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ông đâu. Thì vậy là dâng trà bưng cơm mà xá chào cũng là Phật pháp. Vậy thì ngay chỗ sống hàng ngày của mình đây, nếu mà mình không khởi một cái niệm hay là một cái vọng tưởng điên đảo nào thì mình thấy cái nhìn cái gì cũng là Phật pháp hết, thì có cái gì mê, rồi có cái gì được, rồi có cái gì mất, không? Nếu mà tâm mình là không có vọng tưởng điên đảo, vậy thì mình thấy cái bàn, cái ghế, thấy cái gì là cũng sáng hết. Cho nên nói một cách cho nó thật sự mà nói á, là mỗi người của mình đây là để lầm qua vô số cơ hội để cho mình giác ngộ. Nghe là tất cả pháp đều là Phật pháp hết, thì cái gì là cũng là chỗ để cho mình có thể mình giác ngộ được hết, mà mình để lầm qua vô số cơ hội là bởi vì cái vọng tưởng điên đảo nó chen vào. Và cái hiểu được như vậy rồi thì mình mới thấy nghe là học Phật nó rất là lý thú, rất là vi diệu. Và ở đây cũng để coi như là chứng thành cho cái nghĩa là không có pháp Bồ Tát phát tâm, rồi không có pháp Phật được vô thượng Bồ Đề ở trên. Bởi vì nghĩa là tất cả pháp đều là Phật pháp rồi, nghĩa là Phật không có cái pháp gọi là riêng được Bồ Đề. Thì như vậy là cái Bồ Đề đó là bình đẳng chung hết cho mọi người. Nó Phật đâu có pháp riêng để được. Vậy thì mình còn nghi cái gì ngờ gì nữa. Cho nên thiền sư Khánh Chư ở Thạch Xương đó, hỏi ngài Hòa thượng Đậu Ngô, hỏi cho thế nào là chạm mắt đều Bồ Đề, tức là cái gì chạm mắt đều là Bồ Đề hết. Thì ngài Đậu Ngô đó, ngài liền gọi Sa Di, thì ông Sa Di ông liền dạ, thì ngài mới bảo là ông hãy thêm nước ở trong tịnh bình. Tức là gọi bảo là thêm nước ở trong cái tịnh bình đó, không? Thì như vậy là ngay cái chỗ gọi dạ đó mà mình khéo thấy, không? Thì cũng là xong, là chạm mắt Bồ Đề, cũng là Bồ Đề, cũng là Phật pháp. Cho nên học cái đây rồi, không? Thì mình mới thấy ngay là không phải là tìm Phật pháp ở đâu xa, mà Phật pháp ở ngay trong cuộc sống của mình, ngay trong cái chỗ mình sinh hoạt hàng ngày. Nếu tâm mình thanh tịnh, không có những cái vọng tưởng điên đảo, không? Thì coi như là chỗ nào cũng là chỗ, tức là cũng là cái cơ hội để cho mình giác ngộ, để cho mình sáng tỏ được cái lẽ thật. Và cho nên ngày xưa thì các vị tổ, các vị thiền sư thì có khi là gọi là nghe gọi dạ thì cũng ngộ, không rồi nghĩa là đi dấp té thì cũng ngộ, không là rồi thấy cái hoa cũng ngộ được. Nghĩa là trong cuộc sống là cái gì là cũng có chỗ cơ hội là để cho mình sáng được hết, cũng đều là Phật pháp hết. À, nhưng cái điều quan trọng là tâm mình là phải ứng dụng, sống nó được thường xuyên, nó được miên mật, nó được thanh tịnh liên tục, thì thấy ngay là đâu đâu cũng là Phật pháp. Cho nên đây gọi là tất cả pháp đều là Phật pháp. Nhưng mà vừa nói tới đó thì ngài liền phá ngay. Đây ngài liền bảo Tu Bồ Đề, nói tất cả pháp đó tức chẳng phải tất cả pháp, thế nên gọi tất cả pháp. Vừa nói tới tất cả pháp đều là Phật pháp thì ngài liền phá ngay, nói tất cả pháp đó thì tức là chẳng phải tất cả pháp, thế nên gọi tất cả pháp. Bởi vì nếu mà ông nghe nói tất cả pháp, ông liền khởi tưởng là có một cái, nghĩa là có những cái tất cả pháp ở trong đầu của mình đó, thì ông liền xa cách ngay thôi, thì ông hết thấy là Phật pháp. Tức là trong đầu nó còn có cái bóng dáng, có cái tưởng tượng, cái tưởng về tất cả pháp đó, thì nó liền cách. Cho nên nói xong thì ngài liền phá, để cho mình gọi là không có một cái niệm để mình dừng trụ lại, hay không, gọi là bám chấp đó, gọi là coi như là đi qua, không mà đi qua, đi qua, đi qua, đi qua tất cả, không có đứng lại, không có dừng lại, đó, tức là không có trụ. Và như vậy thì chính tất cả pháp, không tức chẳng phải tất cả pháp, thì đó mới là Phật pháp. Nghĩa là tất cả pháp mà tức chẳng phải tất cả pháp thì chính đó mới là Phật pháp. Nghĩa là không thấy tất cả pháp nó cố định. Còn nếu mà mình thấy tất cả pháp cố định là tất cả pháp á, thì nó đâu có thể là Phật pháp được. Còn đây là tất cả pháp là nó tức chẳng phải tất cả pháp, không? Cho nên nó cái gì nó cũng là Phật pháp được. Như vậy thì cái bà hiểu vậy thì mình thấy như vậy là cái bàn nó cũng tức chẳng phải cái bàn, không thì vậy nó cũng là Phật pháp được. Rồi cái ghế, cái bình hoa tức chẳng phải cái bình hoa mà nó cũng là Phật pháp được. Đó, cho nên chỗ này nghĩa là tâm mình mà sáng lên thì mình thấy cái gì nó cũng sáng, cũng như tâm mình mà giác thì mình thấy cái gì cũng giác. Đó, bởi vậy mà ở phía trước là gặp cái chướng nạn, cái nghiệp chướng, cái nghịch duyên thì cũng chuyển thành cái phương tiện để cho mình sớm thành tựu được cái đạo nghiệp, sớm thành tựu nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cũng không phải là chướng là nghịch,